Express.
Nguyên nhân dẫn đến gia tăng tội phạm thì nó có rất nhiều nguyên nhân chứ không phải là bộ phim. Nếu mà nhận định như vậy thì hoàn toàn là một căn cứ. Còn một bộ phim truyền hình được đầu tư công phu như vậy đã qua kiểm duyệt của rất nhiều ban bệ và thật sự là nó có những giá trị đích thực như vậy thì nếu mà để tôi tìm ra một cái điểm nào đó của người phật sự ảnh hưởng đến tâm lý tội phạm, làm cho gia tăng tội phạm thì tôi thực sự không tìm ra.
Mới đây, trong cuộc họp góp ý luật điện ảnh sửa đổi, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh đã đề nghị bổ sung quy định cấm phim cổ súy phạm pháp bởi có thể tác động đến việc hình thành phạm tội. Trước thông tin này, nhiều nghệ sĩ và đạo diễn cho rằng đây là nhận định có phần phiến diện chủ quan, phim ảnh có thể tác động tới hành vi cấu thành tội phạm của con người ra sao. VN Express hôm nay đã trò chuyện với tiến sĩ Đoàn Văn Báu, cũng là một chuyên gia tâm lý tội phạm. Quý vị đang lắng nghe VN Express hôm nay, ngày 21 tháng 9.
Ở đây không có chuyện bạn bè gì hết. Những người không cùng một dòng máu không là cái gì cả.
Vâng, chào anh. Có lẽ là anh cũng biết trong cuộc họp về luật điện ảnh sửa đổi mới đây thì Thiếu tướng Lê Tấn Tới có đề nghị xem xét cấm phim cổ súy phạm pháp. Ông lấy ví dụ về phim Người Phán Xử. Sau khi chiếu thì tình hình các băng nhóm tội phạm xã hội đen xảy ra rất là nhiều. Vậy thì dưới góc độ là một chuyên gia nghiên cứu về tâm lý tội phạm, anh có nhận định gì về việc này ạ?
Thì có một cái số liệu làm nghiên cứu sự tương quan giữa cái bộ phim Người Phán Xử với cái tình hình gia tăng tội phạm ở Việt Nam. Cái nguyên nhân dẫn đến gia tăng tội phạm thì nó có rất nhiều nguyên nhân chứ không phải là bộ phim rồi mạng xã hội, các cái sản phẩm của truyền hình rồi phim ảnh thì nó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến nhân cách tâm lý của mọi người, của công dân nói chung và đặc biệt là giới trẻ nói riêng. Nhưng mà nó chỉ là một phần thôi và không chứng minh được sự ảnh hưởng trực tiếp của nó đến cái tình hình gia tăng tội phạm ở đó. Nếu mà nhận định như vậy thì hoàn toàn là một căn cứ. Kể cả có cơ quan người ta cũng không nghiên cứu biệt lập một cái bộ phim nào đó với lại cái tình hình tội phạm được. Tình trạng gia tăng tội phạm hay là giảm tội phạm hay là thực trạng một cái hành vi phạm tội nào đó thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như về quy định của pháp luật, rồi về cái phòng ngừa đấu tranh của các cơ quan chức năng, về ý thức xã hội, ý thức phòng ngừa chống tội phạm của người dân, về cơ sở hạ tầng, kinh tế, chính trị, văn hóa, rất nhiều cái trong đó. Và hiện nay phim ảnh chỉ là một phần rất nhỏ trong văn hóa và nó sẽ chi phối ảnh hưởng nhất định, nhưng mà nó phải nằm trong cái sự tương quan qua lại giữa các yếu tố khác, chứ không thể nói một cách biệt lập là khi chiếu bộ phim này xong thì tội phạm sẽ gia tăng và không có ai mà làm công trình cứu biệt lập như vậy được và không thể chứng minh được. Cái ảnh hưởng lớn nhất hiện nay không phải là phim truyền hình Người Phán Xử hay là sau này là phim xích tầm, mà là những cái ảnh hưởng của các cái kênh YouTube về bạo lực. Chúng ta đã biết hiện nay thì trên kênh YouTube thì đầy rẫy những cái bộ phim kể cả của những nghệ sĩ đóng, đó là những cái bộ phim làm theo dạng web drama. Thì có những bộ phim về thế giới tội phạm và có những bộ phim cũng điện ảnh đã từng sản xuất và bị chúng ta cấm công chiếu, như bộ phim Bội Đời Chợ Lớn hoặc là một series phim Chị 13 hiện nay, hoặc là những cái tình trạng giao mặt trên mạng. Thì đấy mới là những cái ảnh hưởng xấu đến tâm lý của giới trẻ. Giới trẻ rất dễ bị tác động và bị cuốn hút theo những cái hành vi của những đối tượng này trên mạng. Thì đấy mới là cái mà chúng ta cần quan tâm. Còn một bộ phim truyền hình được đầu tư công phu như vậy đã qua kiểm duyệt của rất nhiều ban bệ và thật sự là nó có những giá trị đích thực như vậy thì nếu mà để tôi tìm ra một cái điểm nào đó của người phật sự ảnh hưởng đến tâm lý tội phạm, làm cho gia tăng tội phạm thì tôi thực sự không tìm ra.
Như anh nói thì hiện chưa có nghiên cứu để khẳng định chính xác phim ảnh làm gia tăng tình trạng phạm tội. Tuy nhiên anh cho rằng các kênh không chính thống đang tác động lớn hơn. Điều gì khiến anh đi tới kết luận đó? Anh có thể lấy ví dụ về vài vụ việc cụ thể có liên quan tới nội dung trên những kênh không chính thống không ạ?
Thì vừa rồi chúng ta có thể thấy là gì, trên YouTube có một trường hợp là một người phụ nữ ở Đắk Lắk đã lên YouTube và tìm hiểu về các cái vụ án, các cái phương thức để sử dụng ma túy rồi buôn bán ma túy, và từ đó người phụ nữ này đã gài bẫy của chồng cũ của mình bằng cách bỏ ma túy vào trong xe gắn máy và sau đấy pha một lượng vào cho người chồng uống và báo công an bắt, và công an Đắk Lắk thì đã làm rõ cái vụ việc này. Hoặc là chúng ta biết đến năm 2015-16 thì một đối tượng ở Huế đã có cái hành vi là đập 12 cô gái bị trọng thương về hành vi tấn công tình dục ở Huế. Thì sau này hung thủ bị bắt đã thừa nhận rằng là mình bị lệch lạc về tâm lý là do xem các cái loại phim đen, phim sex, mà trong cái phim đấy thì có một cái sát thủ chuyên đi đâm vào vùng kín phụ nữ và cậu này thật cảm thấy rất hứng thú với cái việc này. Do đó là đã bị thay đổi tâm lý và thực hiện cái hành vi bắt chước theo cái người mà mình thần tượng. Ảnh hưởng ở đây lớn nhất đó là ảnh hưởng từ mạng xã hội, từ những kênh truyền thông thiếu sự kiểm duyệt. Đáng lẽ chúng ta phải quan tâm để làm thế nào để hạn chế những thông tin xấu độc, thông tin về hướng dẫn những hành vi phạm tội trên mạng xã hội hoặc là những cái xu hướng phạm tội trên mạng xã hội, những cái mà chúng ta chưa kiểm duyệt được. Còn về phim truyền hình thì cũng thấy có rất rõ là có rất nhiều cơ quan chức năng kiểm duyệt và bộ phim cũng được đón nhận, thậm chí là được trao những cái giải thưởng. Thì chúng ta không có cơ sở để chúng ta khẳng định đây là nó có ảnh hưởng đến hành vi phạm tội, tôi cần phải nhận mạnh lệnh vậy.
Vâng, theo quan sát của anh thì từ những vụ việc nêu trên, anh thấy nhóm người dễ bị tác động xấu bởi phim ảnh trên kênh không chính thống là những ai ạ?
Những người mà dễ bị ảnh hưởng bởi phim ảnh á, đầu tiên có thể kể thấy là những người mà nhận thức về chính trị, về pháp luật, về văn hóa xã hội, tức là nhận thức xã hội của họ thấp. Khi họ xem cái bộ phim này họ thấy hay quá, ồ hay quá. Trước kia mình đâu biết là thế giới này ở Việt Nam có tội phạm như vậy đâu. Bây giờ mình xem mới thấy là hình như là không phải là ở Việt Nam là công an hay chính quyền quản lý nữa mà tội phạm đang quản lý. Đó là nhận thức của họ hạn chế. Và vì vậy khi mà một bộ phim như vậy xuất hiện thì họ sẽ bị cuốn hút theo những bộ phim đó và họ rất dễ bị ảnh hưởng. Thứ hai nữa là gì? Cái nhu cầu hứng thú của họ phù hợp với cái sản phẩm văn hóa đó, cái phim ảnh đó. Thì khi họ xem cái sản phẩm đó họ rất dễ bị kích thích, bị tiếp nhận.
Vâng, nhìn vào những vụ việc liên quan thì hiện chúng ta có thể nhận ra thêm điều gì không ạ? Trong các yếu tố nguy cơ thì phim ảnh có sức tác động đến hành vi phạm tội tới đâu ạ?
Chúng ta không thể nhận định một cái cảm tính được. Ví dụ người này có tiền án tiền sự thì chắc chắn là sẽ gây ra phạm tội, hoặc là ông này ông là nghiện ma túy thì chắc chắn là ông sẽ rất nguy hiểm. Không phải như vậy, chúng ta phải nghiên cứu toàn diện về tâm lý của cá nhân đó, xem anh này nhận thức về pháp luật, ý thức pháp luật của anh như thế nào, anh có tuân thủ pháp luật hay không. Thứ hai là anh hiện nay có nhu cầu, có sở thích gì. Ví dụ như những cái nhu cầu sở thích tích cực thì sẽ kìm hãm hành vi phạm tội, nhưng những nhu cầu tiêu cực, ví dụ như là thích đua xe, thích sử dụng ma túy, thích tiêu xài hoang phí thì chắc chắn sẽ dẫn đến hành vi phạm tội. Hoặc là cái khí chất, ví dụ như người có khí chất nóng nảy thì sẽ rất dễ dẫn đến hành vi bộc phát quá khích. Người bình tĩnh thì sẽ khác, người ưu tư thì sẽ khác, và người linh hoạt thì sẽ khác. Sau đó thì chúng ta phải ghi nhận xem là diễn biến của các yếu tố đó, các cái đặc điểm tâm lý đó nó như thế nào, để chúng ta mới phán đoán được thời gian tới họ có thể như thế nào. Mình không thể nói là yếu tố nào là nguy cơ cao nhất, yếu tố nào là nguy cơ thấp nhất, mà phải tùy từng thời điểm, tùy từng tình trạng phạm tội và tùy từng cái sự tác động mạnh yếu của các yếu tố đó. Có rất nhiều yếu tố này, yếu tố về bản thân cái người phạm tội như là nhu cầu, sở thích, hứng thú, rồi xúc cảm tình cảm. Rồi thứ hai đó về yếu tố giáo dục gia đình, hoàn cảnh gia đình. Nếu như là gia đình bình thường thì khác, có bố có mẹ, kinh tế khá giả thì sẽ khác. Nhưng nếu hoàn cảnh gia đình là bố mẹ ly hôn hoặc bố mẹ bị có tiền án tiền sự thì sẽ khác, sẽ tác động đến đứa trẻ đó và nó sẽ dẫn đến nguy cơ. Rồi yếu tố thứ ba đó là giáo dục ở nhà trường. Ví dụ như giáo dục chúng ta tập trung về dạy về lý thuyết, dạy về kiến thức nhưng không tập trung giáo dục cho đạo đức, kỹ năng sống thì sẽ dẫn trẻ đến cái hành vi phạm tội sau này. Rồi cái giáo dục cộng đồng, các phương tiện truyền thông, báo chí, rồi cái hệ thống giáo dục cộng đồng chúng ta có làm tốt hay không thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những người trẻ và dẫn đến hành vi phạm tội. Các yếu tố xã hội khác như là yếu tố chính trị, yếu tố kinh tế, yếu tố văn hóa xã hội, rồi về pháp luật, có rất nhiều yếu tố. Nhưng quan trọng là chúng ta xác định yếu tố nào, trong thời điểm nào, tại thời điểm nào nó sẽ là yếu tố quan trọng, nó sẽ gây nên những cái tình trạng phạm tội đó, và tùy theo địa bàn, đối tượng, thời gian, những cái đặc trưng cụ thể thì chúng ta không thể xác định được là yếu tố nào hiện nay nó có vai trò quan trọng nhất, mà phải trong một cái hoàn cảnh nào đó, trong một thời gian, địa điểm nào đó thì chúng ta mới xác định được.
Theo nghiên cứu tại Đại học VU ở Amsterdam, thực hiện trên 430 trẻ từ 7 tới 11 tuổi, các nhà khoa học xác định truyền thông phim ảnh là một trong 6 yếu tố nguy cơ dự đoán được hành vi gây hấn sau này. Tuy nhiên đây không phải là yếu tố rủi ro nhất, hành vi bạo lực cũng không thể xảy ra chỉ vì một yếu tố nguy cơ. Đối chiếu với Việt Nam thì hiện chưa có nghiên cứu tổng quan để đánh giá mà chỉ dựa vào quan sát của anh, thì thấy có tình trạng cấu thành phạm tội từ những phim trên mạng thôi. Vậy thì theo anh, việc Việt Nam đề xuất cấm phim bạo lực liệu có quá vội vàng không ạ?
Kết luận nếu mà dựa vào để phán xét là một bộ phim nào đó tạo ra cái tình trạng gia tăng về tội phạm là một kết luận hoàn toàn sai và nó không chính xác. Chúng ta có thể kết luận theo cách này, chẳng hạn như bộ phim này, sản phẩm này nếu nó ra đời hoặc là nó được công chiếu thì sẽ ảnh hưởng và góp phần làm gia tăng cái tình trạng phạm tội thì nó sẽ chính xác hơn. Còn nếu như mà chúng ta khẳng định nó là gia tăng tội phạm thì không phải, và chúng ta không có một cơ sở nào để khẳng định cái điều đó, mà nó phải tổng hòa các yếu tố khác. Ở Đại học Amsterdam người ta nghiên cứu như vậy là rất là xác đáng. và nó cũng không có gì khập khiễng với Việt Nam cả, mà trên thế giới, trong xã hội loài người nó đều phải như vậy, nó đều phải là tổng hòa của các yếu tố chứ không thể nào là một yếu tố riêng biệt. Đối với từng cái hành vi phạm tội cụ thể của từng người ấy, thì có thể đấy nó là một yếu tố tác động rất mạnh đến cái tâm lý của người đó và dẫn đến hành vi phạm tội. Như cái trường hợp mà cậu thanh niên gây xâm hại tình dục ở Huế, hoặc là cái vụ mới nhất đây là cái vụ người vợ đã gài bẫy chồng bỏ ma túy vào cốp xe. Thì đây tất đấy là những cái hành vi cụ thể và chúng ta sẽ xác định được yếu tố nào đã ảnh hưởng trực tiếp nhé. Nhưng còn nếu mà khẳng định một cách chung chung như vậy mà xác định là một bộ phim, một tác phẩm điện ảnh nó dẫn đến gia tăng tội phạm, không chứng minh được sự tương tác, sự tương quan giữa cái bộ phim này với cái hành vi phạm tội thì chúng ta không thể nào khẳng định
được. Vậy thì để khẳng định được mối liên quan giữa phim ảnh và bạo lực thì chúng ta cần những gì ạ?
Chúng ta phải nghiên cứu tổng hòa các yếu tố đó và nghiên cứu từng trường hợp cụ thể để xác định xem là nó có ảnh hưởng hay không. Thì chúng ta phải đưa ra những cái vụ việc nó chứng minh cụ thể và chúng ta phải có số liệu điều tra khảo sát trên diện rộng hoặc trong một cái phạm vi một mẫu dân số nào đó thì chúng ta mới sẽ có thể xác định được là nó có tác động như thế nào, mạnh hay yếu, làm gia tăng tội phạm.
Vâng, dù hiện tại chưa thể khẳng định được nhưng mà như anh đã chia sẻ ở đầu cuộc trò chuyện thì phim ảnh vẫn tác động phần nào. Vậy thì theo đánh giá ban đầu của anh, phim Việt Nam hiện nay có những tình tiết nào có thể tạm đánh giá là tác động tới hành vi phạm tội ạ?
Có những cái chúng ta mô tả thực tế xã hội nhưng chúng ta quá mô tả quá chi tiết, ví dụ như là giết người, một vụ giết người xảy ra thì sau đó hung thủ đã hành động như thế nào để che giấu hành vi phạm tội và cơ quan công an tiến hành điều tra nào, lần theo manh mối nào, xác định những dấu vết như thế nào, thì một số bộ phim đã để ra sơ hở này. Khi mà tội phạm xem bộ phim này vào thì họ sẽ biết cái cách thực hiện bắt chước theo cái hành vi phạm tội đó và thậm chí họ có sẽ có những trang bị cho mình những thủ đoạn để đối phó với lại cơ quan điều tra sau này. Một số bộ phim tôi không nói bộ nào cụ thể hết nhưng mà khi tiến hành điều tra thì nói rõ ra là cơ quan điều tra đã thu dấu vân tay như thế nào, đã xác định cái dấu vết này như thế nào và những cái bằng chứng nào, rồi thậm chí những biện pháp nghiệp vụ của công an cũng bị lộ ra bên ngoài. Như vậy thì tội phạm nó sẽ nhìn vào đó và nó sẽ có những cái điều chỉnh để nó thực hiện cái hành vi phạm tội của nó và che giấu cái hành vi phạm tội của nó.
Vậy theo anh làm thế nào để giải quyết bài toán cân bằng yếu tố bạo lực trên phim ạ?
Chúng ta phải hạn chế tối đa những cái phương thức gây án của đối tượng, những cái thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội của các đối tượng đó và chúng ta phải lướt qua thôi. Và đặc biệt là đừng bao giờ tiết lộ những biện pháp nghiệp vụ của công an. Ví dụ như là quản lý đối tượng như thế nào, điều tra, tiến hành điều tra như thế nào, rồi các cái biện pháp nghiệp vụ của công an. Nếu mà chúng ta tiết lộ ra như vậy và cái người cố vấn nghiệp vụ cho cái bộ phim đó mà không làm tốt đó, thì sẽ rất là nguy hiểm. Về loại bỏ các yếu tố bạo lực thì tôi cho rằng là nếu như mà loại bỏ hoàn toàn thì khán giả sẽ không đón nhận, tại vì nó không phản ánh được cuộc sống. Ở Việt Nam mà sử dụng súng đạn lên tràn lan thì nó vô lý, hoặc là đánh nhau thì quay cho một vài cảnh nó mang tính chất minh họa thôi thì người khán giả sẽ không xem. Nên ở đây chúng ta phải cân bằng giữa các yếu tố đó, bạo lực nhưng ở chừng mực nào và nó có đúng thực tiễn hay không. Những bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh về hình sự xã hội tâm lý tội phạm thì chúng ta phải phản ánh một cách tương đối trung thực nhưng phải tính toán cái hàm lượng của những yếu tố bạo lực, hàm lượng của các cái hành vi phạm tội, diễn biến của hành vi phạm tội và hàm lượng của các cái biện pháp nghiệp vụ của công an như thế nào. Ví dụ như là khi để điều tra một vụ án nào đó thì công an có rất nhiều biện pháp nghiệp vụ nhưng mà trên phim ảnh chúng ta lại show ra hết, như vậy thì tội phạm nó sẽ xem vào đó để nó đối phó với công an. Còn bây giờ nếu như chúng ta chỉ cắt gọn một số phần thôi, ví dụ như là chúng ta quay những cái cảnh bắt giữ, rồi chúng ta quay cái cảnh hỏi cung bị can, rồi chúng ta quay cái cảnh mà xử lý tội phạm trước pháp luật ra tòa, thì nó lại không phải là ảnh hưởng gì đó quá ghê gớm. Nếu mà đánh giá một cái khách quan thì tôi thấy rằng phim truyền hình chúng ta đang đi đúng hướng. Những bộ phim được khán giả đón nhận sâu sắc, phản ánh đúng thực tế xã hội, phản ánh những công cuộc đấu tranh chống tội phạm của các cơ quan chức năng, nêu bật những cái tấm gương người tốt việc tốt như là người phán xử hoặc là như là sinh tử. Cái mà tôi quan tâm nhất hiện nay ảnh hưởng đó là những bộ phim được trình chiếu do những nghệ sĩ, những nhà sản xuất trình chiếu và chiếu trên web drama, trên các kênh mạng xã hội. Cái đấy mới là cái mà chúng ta quan tâm và cái đấy mới là cái chúng ta cần quản lý thật chặt.
Vâng, còn với các sản phẩm chiếu trên mạng xã hội thì theo anh cần có giải pháp gì cho vấn đề này ạ?
Chúng ta cần phải có những giải pháp đồng bộ và kết hợp cả gia đình và xã hội và cả các cơ quan chức năng. Trước hết là mỗi gia đình chúng ta phải quản lý giáo dục con của mình, để hướng cho các con xem những cái kênh gì lành mạnh có ích. YouTube có rất nhiều cái kênh lành mạnh bổ ích, thì vấn đề đây là chúng ta phải quản lý con em của mình như thế nào, định hướng cho các con để xem những cái kênh lành mạnh. đấy là cái quan trọng. Thứ hai là về hướng xã hội. Xã hội thì chúng ta cần quản lý và tuyên truyền giáo dục để cho những cái người mà sản xuất ra những cái sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội thì phải biết định hướng, phải biết là sản xuất ra những sản phẩm gì có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước. Chứ còn không, chúng ta sản xuất ra những sản phẩm mang tính giật gân, câu like, câu view thì nó sẽ có hại cho xã hội. Mà cái số lượng người này hiện nay rất là nhiều. Bây giờ những người tự xưng là YouTuber, là kênh này, kênh kia, và người ta không khác gì một cái đài truyền hình, thậm chí cái sức ảnh hưởng còn lớn hơn nữa. Thì bây giờ chúng ta cần phải định hướng giáo dục ngay cả chỗ này và quản lý chặt chẽ chỗ này. Chúng ta đã có luật an ninh mạng rồi, chúng ta sẽ làm điều này rất là dễ dàng. Thứ ba nữa là về phía các cơ quan chức năng, là chúng ta đã có luật pháp, chúng ta có đó hành lang pháp lý. Thì bây giờ chúng ta phải thực hiện cái điều này, thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của mình để xử lý những trường hợp vi phạm này, để răn đe những người khác, phối hợp với các cơ quan truyền thông, văn hóa rồi công an để kiểm soát, để không có những cái sản phẩm văn hóa độc hại nó xuất hiện trên mạng xã hội và nó sẽ tác động đến giới trẻ. Thì có như vậy thì chúng ta làm đồng bộ từ phía gia đình, từ phía xã hội, từ phía cơ quan chức năng. Thì có như vậy thì chúng ta mới có thể hạn chế tối đa sự ảnh hưởng tác động tiêu cực của những cái sản phẩm văn hóa độc hại ở trên mạng xã hội cũng như là lĩnh vực điện ảnh truyền hình. Muốn giải quyết tận gốc phải xử lý những con người tạo ra những sản phẩm đó, và xử lý ở đây không chỉ là xử phạt vài triệu, ví dụ như xử phạt vài triệu nhưng mà người ta lại được hưởng lợi mấy trăm triệu, chuyện đó không ăn thua gì cả. Nên ở đây ví dụ như là phải có những biện pháp, có những cơ chế xử phạt hành chính một lần, hai lần, nếu lần thứ ba thì sẽ như thế nào, và phải tính toán những cái điều đó.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý tội phạm Đoàn Văn Báu. Thưa quý vị, về vấn đề trên, nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình cũng chung quan điểm với ông Đoàn Văn Báu. Tội phạm ngoài đời thực có thể học theo những mánh khóe của tội phạm trên phim, tuy nhiên điều này không cho thấy tội phạm tăng do phim ảnh. Bên cạnh chức năng thực tiễn, nghệ thuật còn có chức năng cảnh báo giáo dục. Bởi vậy, đề xuất cấm nêu trên không chỉ chặn đứng mà còn triệt tiêu những thứ có thật của đời sống xã hội trong các tác phẩm văn hóa nghệ thuật. Phim ảnh trở thành bài diễn văn dài dòng, trong đó chỉ toàn những mỹ từ cao đẹp, hiện thực cuộc sống không được phơi bày. Hệ lụy là xã hội không thể phát triển được nếu không có phim ảnh phản ánh. Còn giới nghệ sĩ phần lớn đều chung nhận định đề xuất cấm phim tội phạm là thiếu căn cứ. Dự kiến dự án luật điện ảnh sửa đổi sẽ được Quốc hội khóa 15 cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 khai mạc vào cuối tháng 10. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.